Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1 từ câu 5 đến câu 25. Thời vua Herodê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-da tên là Gia-ca-ri-a. Vợ ông tên là Elizabeth, cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi và cả hai đều đã cao niên. Vậy một ngày kia, ông Gia-ca-ri-a đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Gia-ca-ri-a bối rối và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông, này ông Gia-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy thánh thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Ông Gia-ca-ri-a thưa với sứ thần, dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã cao niên. Sứ thần đáp, tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Này ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi. Là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Dân chúng đợi ông Gia-ca-ri-a và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth vợ ông có thai, bà ẩn mình 5 tháng, bà tự nhủ, Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi người đói thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời Chúa hôm nay kể lại cho chúng ta hoàn cảnh ra đời của hai người con. Cả hai người con này đều được sinh ra theo lời sứ thần báo trước. Thiên Chúa đã sắp đặt hai cuộc hạ sinh này, kèm theo đó là hai sứ mạng được trao phó. Bài đọc 1 trích từ sách Thủ Lãnh, kể lại biến cố chào đời của Samson, một trong các vị thủ lãnh lớn của Israel. Cha mẹ Samson là người hiếm muộn, nhưng Thiên Chúa đã ban cho ông bà một người con trai, với trọng trách là cứu Israel khỏi tay người Philistine. Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe được đặt tên là truyền tin cho Gia-ca-ri-a. Theo đó, sứ thần Gabriel đến báo cho Gia-ca-ri-a biết ông sắp có con, đang khi hiếm muộn và đã cao niên. Đó là điều không thể xảy ra theo suy luận và khả năng con người. Nhưng Thiên Chúa đã can thiệp để gia đình ông có một người con nói giỏi. Không những thế, người con này sẽ nên cao cả trước mặt Chúa, sẽ là người mở lối cho đấng tối cao. Gioan giữ vai trò là người dọn đường, chuẩn bị sẵn sàng cho Đức Giêsu xuống thế, mở ra một giai đoạn mới của lịch sử dân Chúa. Quý ông bà, anh chị em kính mến, mỗi người chúng ta hiện diện trên cõi đời này đều là huyền nhiệm và là ơn ban của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta, ai cũng đều mang trên mình một sứ mạng, một ơn gọi. Trong giai đoạn vui mừng cận kề ngày Chúa Giáng sinh, Tin Mừng nhắc lại cho chúng ta vai trò và sứ mạng của Gioan Tẩy Giả. Từ đó, Hội Thánh mời gọi mỗi người chăm chú lắng nghe và thành tâm thực hành lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả trong mùa vọng này. Anh em hãy sám hối, vì nước trời đã tới gần. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người ngự đến. Đó là những lời chúng ta được nghe ngay từ những ngày đầu tiên của mùa vọng. Đồng thời, như Gioan Tẩy Giả, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng được trao sứ mạng dọn đường cho đấng cứu thế. Nếu Gioan là người mở lối cho Đức Giêsu trong cuộc nhập thế cách đây hơn 2000 năm, thì hôm nay chúng ta cùng với Gioan dọn đường cho Đức Giêsu trong cuộc quan lâm vào thời cánh chung, cũng như trong cuộc gặp gỡ vào giờ sau hết của mỗi người chúng ta. Đây cũng chính là khía cạnh quan trọng hơn mà mùa vọng muốn chúng ta hướng tới. Lạy Chúa, Chúa vẫn đến với chúng con hằng ngày trong những giờ cầu nguyện, và đặc biệt là nơi bí tích thánh thể. Xin cho mỗi người chúng con biết chuẩn bị tâm hồn mình để gặp gỡ Chúa mỗi ngày, nhất là để gặp gỡ Chúa trong giờ sau hết của mỗi người chúng con. Để từ đó, cuộc đời chúng con trở nên chứng tá, trở nên người mở lối cho Chúa ngự đến lần thứ hai. Amen.
Dọn sẵn đường cho Chúa là sám hối lỗi lầm ngày qua, sửa lối để ngài đi là lòng kiêu căng bạt xuống cho bằng. Lòng quanh co uốn khúc hãy sửa lại cho thẳng. Lòng con vẫn chờ do an ngày xưa làm sứ giả dọn đường cho Chúa, sống đời đứng sơ luôn khiêm nhường nhỏ bé phận mình. Con nay giữa đời cũng được sai đi dọn đường cho Chúa. Chúa cho mọi người đời sống nghèo nhân ai làm héo úa nghĩa tình anh em, chỉ kiếm tìm giàu sang là hồn đi hoang lạc mất thiên đàng. Làm sao con xứng đáng với ơn lành Chúa hằng thương ban. Hãy sám hối trở về để đón nhận hồng ân cứu độ. Do an ngày xưa làm sứ giả dọn đường cho Chúa, sống đời đơn sơ luôn khiêm nhường nhỏ bé phận mình. Con nay giữa đời cũng được sai đi dọn đường cho Chúa, xin cho đời con thành lời giao truyền Chúa cho mọi người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đã cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bài tin mừng con vừa đọc thuật lại biến cố sứ thần Gabriel báo tin cho Đức Maria. Qua lời thưa xin vâng, Đức Maria trực tiếp cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa Cha. Với đại lễ Giáng sinh, chúng ta cùng toàn thể hội thánh kính nhớ mầu nhiệm nhập thể, tức là ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, cụ thể là nơi hài nhi Giêsu bằng xương bằng thịt. Còn với tin mừng hôm nay, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm giây phút đầu tiên của ngôi hai Thiên Chúa thành hình nơi dạ mẹ. Ý nghĩa quan trọng nhất của biến cố này là thái độ vâng phục của Đức Giêsu khi người chấp nhận hạ mình trở nên phàm nhân như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi. Và bên cạnh đó cũng không kém phần quan trọng là thái độ vâng phục của mẹ Maria qua lời thưa xin vâng khiêm hạ. Chính nhờ sự vâng phục, Đức Giêsu và mẹ Maria hoàn toàn dấn thân phục vụ thánh ý Chúa Cha. Ngày nay, Hội Thánh luôn mời gọi mọi Kitô hữu chúng ta noi theo tấm gương của Đức Giêsu và mẹ Maria trong tinh thần dấn thân phục vụ nước Chúa. Trước hết, dấn thân phục vụ nước Chúa không phải là dấn thân vào những việc lớn lao vĩ đại, nhưng là làm những việc nhỏ nhặt trong khả năng, phù hợp với hoàn cảnh sống của mình. Chẳng hạn như tận tâm chăm sóc con cái Chúa ban, hết lòng yêu thương và xây dựng gia đình mình theo gương mẫu gia đình của Đức Giêsu nơi trần thế, hăng say cộng tác với các hội đoàn trong việc phục vụ giáo xứ, phục vụ xã hội, phục vụ những người nghèo khổ, bất hạnh. Kế đến, tinh thần phục vụ theo gương Chúa phải được xây dựng trên ba đức tính này. Một là khiêm tốn. Chỉ khi hạ mình xuống, chúng ta mới có khả năng thể hiện sự hăng say nhiệt thành, hết lòng phục vụ tha nhân. Hai là hy sinh. Để phục vụ thật sự thì không thể không hy sinh thời giờ, sức khỏe, tiền bạc và đôi khi hy sinh cả chính bản thân mình. Hơn nữa, khi đã có sự hy sinh thì không còn vụ lợi, tính toán thiệt hơn. Cuối cùng là lòng yêu mến. Đây có thể nói là đức tính nền tảng và quan trọng nhất. Bởi vì làm sao chúng ta có thể hạ mình xuống phục vụ người khác mà không có lòng mến Chúa và yêu người thiết tha? Làm sao chúng ta có thể dám hy sinh giúp đỡ người khác nếu không có một tình thương cao cả? Xin Chúa giúp chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa và ngày càng trở nên khiêm hạ trong việc phục vụ, giúp đỡ nhau theo gương mẫu của Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con luôn chọn điều dễ dàng là sống theo ý mình hơn là dám đón nhận ý Chúa. Chúng con vẫn luôn muốn ý mình được thể hiện hơn là ý Chúa được thể hiện. Vẫn còn đó nơi chúng con tính tự cao, thích được thể hiện, thói hưởng thụ, thích được phục vụ. Xin thêm sức cho chúng con dám cắt tỉa những điều đó, hầu xứng đáng gặp gỡ Ngài nơi mầu nhiệm nhập thể sắp tới. Amen.
Mẹ ơi trông xem hôn con.